bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng. Bà con sẽ được tặng ngay hai bộ sản phẩm.
Chào các bạn, hai đứa mình đã quay trở lại rồi đây. Rất xin lỗi mọi người vì nhẽ ra phải mở màn một cách hoành tráng và khí thế. Đằng này thì lại run lẩy bẩy thế này. Lý do là vì Sydney, nơi mình đang sống, đã bước vào những ngày mùa đông lạnh nhất. Đúng là kiểu thời tiết kiểu Úc ấy, khi cả thế giới đang nóng chảy mỡ, ùa ra tắm biển các kiểu thì mình lại đang ru rú trong nhà để tránh rét.
Điều thế, không biết ru rú trong nhà thế nào mà sao Instagram story đi ăn hết cả Sydney thế hả vì anh?
Cô Huyền rất là phá game. Đang dẫn chuyện để giải thích với các bạn lý do vì sao mà mất giọng này, rồi lặn mất tăm mất tích mấy tuần nay này. Nhưng mà vì đi lượn phố máu quá, thế nên là giờ này mới phải ngồi ở nhà vật vờ như này đây. Mình thật ra là đang, phải nói đúng là đang làm tổ trong chăn để thu âm vì máy sưởi của mình vừa mới cháy khét lẹt chiều nay sau khi hoạt động hết công suất suốt mấy tuần qua.
Công nhận là lúc nào cũng biết là thế giới mình có hai cực ấy, nhưng mà chắc là không bao giờ mường tượng ra được sự khác biệt về thời tiết cho đến khi mà mình quen với anh. Nhưng mà thật ra thì mùa đông thì cũng thích mà, giờ lạnh thì ngồi nhà ăn lẩu có gì bằng.
Đúng rồi, toàn những tâm hồn ăn uống. Nói thật là phàn nàn như vậy thôi, chứ thật ra là trong tất cả các mùa mình thích nhất mùa đông. Ngoài việc ăn uống ra thì đây là một mùa cực kỳ lý tưởng để cho phép bản thân mình lười biếng một chút này. Có thể chui trong chăn lắng đãng nghe đi nghe lại một playlist nhạc mà không cảm thấy áy náy gì cả.
Lần trước Vy Anh cũng post cái playlist nhạc Saturday Night Chill Out cũng khá là hay đấy. Thế dạo này hay nghe nhạc gì?
Dạo này mình bắt đầu nghe nhạc của các nghệ sĩ indie Việt Nam nhiều hơn. Trong đấy thì nghe đi nghe lại suốt mấy ngày nay là album Những Tiếng Hát Thầm của chị Matt Monzen. Đặc biệt là sau khi mời được chị Matt Monzen làm khách mời của Unlock FM vào tháng trước, được nghe những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát của chị thì mình cảm thấy yêu thích âm nhạc của chị nhiều hơn gấp nhiều lần. Mặc dù trước đấy đã rất là yêu thích rồi, và bây giờ thì đã đến trạng thái là nghe đi nghe lại suốt mấy ngày nay.
Công nhận là mình cũng nghe chị Matt Monzen được 4 năm rồi, mà sau khi nói chuyện với chị được biết thêm về những cái tình cách và rất nhiều màu sắc khác của chị, là mình còn yêu thích nhạc của chị và muốn ủng hộ hơn nữa, đúng không? Thật sự là cũng không bao giờ nghĩ là một ngày mình có thể phỏng vấn được tác giả của những bài hát mà mình nghe có khi đến cả trăm cả nghìn lần như thế này.
Và bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng bắt đầu lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Unlock FM và chị Matt Monzen bằng một đoạn nhạc đã rất quen thuộc với những người yêu nhạc Matt Monzen.
Loanh quanh đi khắp phố phường, thì thầm đọc tên những con đường, gió lùa qua mái tóc, xem nắng nhuộm vàng trên hàng cây già. Bước từng bước thật.
Một vài năm trước mình bắt đầu nghe nhạc Việt. Tại vì hồi xưa là mình sang bên Anh học ấy, gần như là kiểu khá là xa vời với cả gọi là văn hóa âm nhạc Việt Nam. Nhưng bắt đầu tự nhiên khi mà dùng lại SoundCloud thì nghe lại nhạc Việt qua đó. Theo dõi một thời gian thì mình rất là ngạc nhiên về kể cả số lượng và chất lượng của những cái bài nhạc siêu giàu cảm xúc này. Có những cái chất rất là riêng và rất là khác với các cái bản V-pop phổ biến mà mình hay nghe qua YouTube. Thì đấy rồi mình bắt đầu mình bật SoundCloud lên thường xuyên hơn, và mình hay để nhạc trên background, mình không sẽ không để ý lắm là bài nhạc nó là về cái gì. Nhưng mà đến một ngày tự nhiên nghe được một giai điệu rất là jazzy, rất là nhẹ nhàng, khiến cho mình phải bật lên và suy nghĩ là tại sao mà có một bài hát mà nghe thì có vẻ buồn nhưng mà lại rất là nhẹ tâng như thế này. Một phong cách và một giọng hát mà mình thật sự thấy rất là lạ và mình chưa từng nghe thấy một ca sĩ Việt Nam nào có. Thế nên là từ đấy mình bắt đầu tìm hiểu thêm một tí về ca sĩ này, và mình thậm chí là mình nghe cái ca khúc này cực kỳ nhiều, nó trở thành các khúc most play trên SoundCloud của mình. Hồi đấy SoundCloud nó còn không có cái chức năng repeat one, thế là mình nhiều lúc là mình cứ phải bật đi bật lại cái bài đấy, thỉnh thoảng là phải quay lại cái tab đấy để bật lại. Sau khi mà mình nghe ca khúc đấy thôi thì mình theo dõi các ca sĩ này và thấy là có một khoảng thời gian là bẵng đi và không thấy nhạc sĩ này và ca sĩ này cho thêm nhiều bài hát mới lắm. Khoảng tầm 2 năm sau thì lúc mà mình về Việt Nam đang nghỉ Giáng sinh, thì mình thấy một cái quảng cáo của một cái event, một cái sự kiện nhạc sống với sự góp mặt của rất là nhiều ca sĩ indie. Và chắc là cái tên mà nổi tiếng nhất trong sự kiện đó thì là Vũ Đinh Trọng Thắng, là ca sĩ chính của Ban Ngọt, lúc đấy là cực kỳ nổi. Nhưng mà cái tên mà mình để ý đến đấy chính là của nhạc sĩ hồi xưa mà gắn bó với mình bao nhiêu năm trên SoundCloud. Có một điều là mình cảm nhận qua được những ca khúc của nhạc sĩ này là có một sự kín đáo, một sự nhẹ nhàng, nên là mình cũng không ngờ rằng là sẽ có một ngày được nhìn tìm thấy chị ở trên chương trình nhạc sống. Và hồi đấy sắp xếp rất nhiều kế hoạch để đến được cái event đó. Vài tuần trước đây thì sau khi mà được biết là ca sĩ nhạc sĩ này ra bắt một album rất là mới, mình và Vy Anh có bàn là chúng mình có nên thử liều để mời chị đến Unlock FM được không. Và với một kết nối chắc là rất là mỏng manh, như là Vy Anh quen bạn của chị,
là bạn của mình, bạn Hải Linh thì đã design album cho chị. Và thế là mình đã quyết định hỏi Hải Linh xem là liệu có cách nào để kết nối được với chị hay không.
Có lẽ biết là chị là một người rất là coi trọng một không gian riêng tư, nghĩa là lúc đấy chúng mình gọi là đánh liều đúng không? Không dám hy vọng là nhiều sẽ đồng ý. Nhưng mà thật sự hôm nay rất là hân hạnh được mời đến giọng hát của ca khúc mà mình nhắc đến đó, đến Unlock FM, là chị Mademoiselle.
Cảm ơn Quyền, cảm ơn Vy Anh. Xin chào, mình là Mademoiselle. Mình sẽ không nhận mình là nhạc sĩ ca sĩ như Quyền giới thiệu. Bởi vì nó với mình thì hai cái danh hiệu về nghề nghiệp đấy rất là cao quý, và mình không dám nhận mình là hai điều đấy. Thỉnh thoảng thì mình đi hát và mình hát những bài hát mà mình viết. Xong. Với chị thì lúc nào cái phần mà viết bio ấy nó cũng là phần khó nhất với chị, thế nên chị chỉ để đúng là chị hát những bài hát chị viết, và chị có một cái nhãn cho việc chị đang làm ấy thì chị giải thích thẳng luôn việc chị đang làm. Đấy là chị hát những bài hát của chị. Thì nó sẽ không có một từ với chị, nó giống như kiểu là từ lúc có Instagram là anh là photographer ấy, không phải như thế. Không phải việc là bạn chụp ảnh là bạn sẽ thành photographer kiểu như thế, thì không phải việc bạn hát thì bạn sẽ thành ca sĩ ấy. Và bạn viết nhạc thì không có nghĩa là bạn là nhạc sĩ. Thì ngày trước chị cũng hát ở một vài show của bác Dương Thụ. Bác là một người rất là ủng hộ những nghệ sĩ trẻ. Bác cũng nói một lần với chị là nếu như chị cứ tiếp tục cố gắng thì chị sẽ trở thành nhạc sĩ. Đấy, khi nghe được về thế chị cảm thấy là đúng là những thứ mà chị đang nghĩ nó đúng thật ý. Nó cảm thấy mình không bị confused giữa việc là mình đang là cái gì ấy. Mình bỏ qua cái phần đấy luôn. Và khi mà bác nói như thế một cái thì cảm thấy rất là thoải mái và rất là nhẹ nhõm. Thế là đúng là mình vẫn đang ở trên cái con đường như thế.
Đúng là hoàn hảo để có thể bắt đầu buổi trò chuyện của chúng mình ngày hôm nay. Em cũng có một số bạn rất là muốn tìm hiểu về âm nhạc, tức là đi bắt đầu sáng tác hoặc là hát những cái ca khúc của mình chẳng hạn, nhưng mà thật ra không biết bắt đầu từ đâu. Rất là may là ngay từ đầu ngày hôm nay chị Mademoiselle đưa ra một cái góc nhìn rất là hay về công việc của mình. Thì hy vọng là sau buổi trò chuyện ngày hôm nay, những câu chuyện của chị sẽ giúp cho các bạn mà đang muốn theo đuổi hoặc là đang tò mò về âm nhạc, về con đường âm nhạc hoặc là sáng tác, sẽ không còn rụt rè và không còn sợ là không dám thử sức, để có thêm nhiều động lực, có thêm nhiều góc nhìn mới hoặc là có thêm một ý tưởng nào đấy. Và em bình thường cũng sẽ có một phần gọi là phần khởi động. Đây là phần mà em cũng không hề được biết. Quyền luôn luôn sẽ là người chuẩn bị một câu hỏi khởi động bất ngờ cho khách mời. Thường là những câu cũng vui vui thôi ạ. Quyền chắc là bắt đầu hỏi nhỉ.
Nếu mà bây giờ chị được chọn một cái kỹ năng mà chị sẽ rất là giỏi mà không cần phải làm gì cả, thế là tự nhiên là như kiểu ma thuật là chị sẽ giỏi trong cái đấy, thì chị sẽ chọn cái gì, và không nhất thiết là phải là âm nhạc hay là ca hát.
Câu này hay quá nhỉ. Một kỹ năng à, hay là...
Vâng, một kỹ năng có thể là...
Sinh ra là mình đã rất giỏi về việc đấy rồi đúng không?
Đúng rồi, vâng.
Không phải luyện tập gì.
Không phải luyện tập gì.
Chị nghĩ đấy là sự tập trung. Chị là một người rất dễ bị mất tập trung. Một vài hoạt động thì chị cảm thấy mình tập trung hơn những hoạt động khác. Nhưng mà đúng là hay bị tơ tưởng đi nhiều thứ. Nên là nếu như có một cái kỹ năng mà giỏi đến mức không phải tập nữa ấy, thì đấy là tập trung. Thế nên đợt này chị mới phải thiền, tập thiền nhiều để chị tăng cái sự tập trung đấy.
Ok.
Nhưng mà chị có thể hỏi lại cái câu vừa rồi với bọn em được không?
Wow. Đây là lần đầu tiên có tình huống xin mời hỏi lại host. Hay.
Cái tội hỏi khó cho nên là phải hỏi lại để một sự trả thù.
Phản đam. Ok.
chắc là em sẽ chọn kỹ năng viết. Nếu mà có những cái câu chuyện của bản thân hay có những cái thông điệp mà mình muốn đưa đến cho mọi người và kiểu để cho nó có cái tầm ảnh hưởng lớn hơn ấy, thì có một số thứ mình có thể làm. Một là âm nhạc, nhưng mà em sẽ thích thú với việc mà thật sự giỏi ở cái việc viết lách và có thể viết được những câu chuyện nhỏ hay là những bài viết, những bài báo, những bài suy nghĩ.
Cái này có được quyền là super power không Quyền?
Chắc được.
Còn em thì em muốn được làm mọi thứ và suy nghĩ thật là nhanh. Em cảm thấy là có rất nhiều thứ em muốn biết và muốn suy nghĩ về, nhưng mà em không có đủ thời gian. Một phần không cảm thấy không đủ thời gian có thể cũng là vì mình chưa đủ năng suất nữa.
Anh, đêm qua em tin mình trông thấy anh. Khi ấy trong giấc mơ anh trên con đường. Đêm qua em mơ một đêm rất yên lành về một hình bóng thoáng qua. Rồi mặt trời sớm mai nắng về, lặng im riêng em và em thức giấc.
Có lẽ là trong mỗi chúng ta đều luôn tiềm ẩn đâu đấy ở trong con người mình một tình yêu với cái đẹp nói chung, với nghệ thuật ở rất là nhiều những hình thái khác nhau. Thế nhưng mà không phải ai cũng có đủ khả năng, và cũng không phải ai cũng đủ dũng cảm để có thể thể hiện những cảm xúc trong lòng hoặc là những ý tưởng mà mình có trong đầu ra thành lời hoặc là ra thành một hình thức tác phẩm nào đó. Và càng ít người mà có thể sáng tạo nên được những tác phẩm mà thực sự truyền tải được tâm tư suy nghĩ của người đó và chạm được đến cả trái tim của người nghe nữa. Sau khi làm một chút gọi là tìm hiểu, em cũng cảm nhận được chị Mademoiselle là một người khá kín tiếng. Bởi vậy mà bọn em cũng tò mò không biết khoảnh khắc nào mà chị nhận ra là khả năng sáng tác của mình là mình có một chút này, và mình quyết định là sẽ chia sẻ những giai điệu mà mình sáng tác, cái mình ấp ủ cho mọi người cùng nghe thay vì là chỉ giữ lại cho riêng mình.
Chị không nhớ cái khoảnh khắc nào mà khiến chị nhận ra chị có khả năng sáng tác đâu. Bởi vì là chị cũng hay xuyên tạc nhiều bài hát, xong rồi nhất là lời ấy. Chị hay viết lại lời, xong viết mấy cái thứ vớ vẩn. Nhưng mà chị biết là chị thích âm nhạc từ bé. Từ hồi rất bé là chị đã rất là thích hát rồi. Chị nhớ cái bài đầu tiên mà chị viết một cách hoàn chỉnh thì năm chị học lớp 7. Nhưng mà trời ơi, tờ đấy kiểu viết theo kiểu trẻ con, không kiểu sến ấy. Thì đấy thì là đấy là bắt đầu. Nhưng mà cũng có một cái điều mà nó là tại sao chị lại quyết định đưa lên cho mọi người nghe ấy, là bởi vì là học cùng lớp đại học của chị thì lại có rất là nhiều bạn cũng đi hát. Mặc dù là bọn chị học từ tiếng Tây Ban Nha. Nhưng mà đấy, có ví dụ như lớp của chị thì có bạn Mạnh Duy của nhóm MFU này. Xong thế rồi à? Có Trần Trung Đức của bài Làm Ơn này.
Ôi
thì
như bọn lớp học ngôi sao.
thì Đức là người hát đầu tiên, nếu chị nhớ không nhầm thì Đức cũng tự thu xong tự đi lên, nhưng mà đấy là Đức tự thu ấy, thì chị cũng nghĩ là hồi đấy thì có đâu có cái này đâu, chị không có biết cái việc là sẽ có thể đến phòng thu được. Thì chị cứ nghĩ là phải tự ở nhà làm mà chị không làm được việc đấy, bởi vì chị cũng không chơi nhạc cụ thời điểm đấy. Đấy, thế thì khi mà đấy rồi Duy cũng đi hát này kia thì cũng được kiểu mình cũng được có nhiều truyền cảm hứng về việc đấy, là mình cũng có một vài bài hát thì đưa thử lên xem thế nào. Bởi vì lúc đấy thì Đức cũng rất là nổi với bài Làm Ơn ý. Thế là chị Vi thấy thế mình thử xem như thế nào, như không được tốt cho lắm. Đấy.
Wow. Nhưng mà đúng là không phải là một khoảnh khắc đúng không? Mà là phải một quá trình. Có ở xung quanh mình có những người mà họ cũng đi theo con đường đấy, thì cũng mưa dầm thấm lâu, cảm thấy là mình có thể làm được, và xung quanh mình cũng có những người mà em chắc là cũng chị cũng nhận được hỗ trợ và ủng hộ của mọi người đúng không ạ?
Không.
Hay là chỉ là Ok.
Thì như này nhỉ, chị gia đình chị thì không biết, đợt thời gian phải đến gần đây nhà chị mới biết chị đi hát nhé.
Ui, là gần đây là một năm đổ lại đây ấy ạ?
Thật ra show đầu tiên mẹ chị đi nghe chị hát là cách đây chắc là vào năm ngoái khi chị đi hát.
Hay quá.
Còn đâu là, nhưng mà bây giờ thì kiểu bố mẹ mới bắt đầu kiểu nghe nhiều hơn, rồi mẹ chị cũng follow kiểu fanpage Mademoiselle. nhưng mà ngày trước thì mẹ chị không biết một tiếng gì hết. Đấy, chị gái chị cũng không để ý luôn, kiểu như vậy. Còn bạn bè thì bạn bè thì phải đến khi mà chị đưa loanh quanh lên thì lúc đấy bạn bè mới để ý đến các bài hát khác của chị.
Vâng. Ồ, thế là chị không cho mọi người, chủ động không cho mọi người biết, hay là chỉ là ok kiểu cứ kệ thế thôi ạ?
Ờ, cái này thì nó hơi kỳ một tí, nhưng mà chị chia cuộc sống của chị ra làm hai. Một phần của Mademoiselle và một phần là chị, một phần là chị nghe kinh quá, nhưng mà ý là kiểu một phần là những cái thứ không phải thuộc về Mademoiselle ý, những cái gì thuộc của Mademoiselle thì chị để cho bạn ấy tự phát triển của bạn ấy, xong rồi các cái nguồn income của bạn ấy thì cũng được dành cho các công việc của bạn ấy. Còn ví dụ như chị thì công việc của chị nó là khác, công việc của chị là bàn giấy, là cái này cái kia kiểu như thế, rồi bạn bè xung quanh này, cái đi học thì đấy là chị, kiểu như thế. Mademoiselle với chị nó là một cái project thôi, và nó cũng không có, chị không muốn nó dính vào cuộc sống của chị. Chị ra album xong quên mất không post lên trên cái personal Facebook của mình ấy, cái Facebook cá nhân của mình. Xong mấy ngày sau chữa tôi chết rồi. Phải quảng cáo với bạn bè mới được. Chị cũng không có kiểu dạng như là hôm nay tới hát ở đây mọi người đi nghe nhé, hay nơi kia, thì chị không muốn như thế. Chị không muốn bạn bè, chị không muốn mọi người đến show của chị vì họ là bạn chị hay đấy, mà chị muốn tất cả mọi người đến nghe chị bởi vì âm nhạc của chị, chứ không phải là vì là hôm nay hát ở đây này tôi đến nghe để ủng hộ nó chẳng hạn, thì chị không có thích như thế.
Em có một câu hỏi tiếp theo ạ. Mặc dù là âm nhạc thì là lĩnh vực mà thường mọi người biết đến là rất là hào nhoáng này, ánh đèn sân khấu, rồi rất là nhiều đám đông người hâm mộ. Nhưng mà chắc là không nhiều người có thể hiểu được là đằng sau rất là nhiều những lời khen tặng, rồi rất là nhiều những lời tán dương. Người nghệ sĩ sẽ phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất âm nhạc. Và em nghĩ là có thể nói là cái bước khó nhất chính là giai đoạn khởi đầu, là lúc mà bắt đầu quyết định là bắt tay vào sản xuất âm nhạc. Một số người bạn của em rất 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 là yêu âm nhạc, nhưng mà có nhiều sự ngại ngần, có rất nhiều thứ để mất, và lúc nào cũng sợ là ok bây giờ mình muốn làm đấy, nhưng mà nếu mà mình không được đào tạo chính quy này, không được đào tạo sáng tác chính quy, không hề có kết nối, không có mối quan hệ, không biết một ai trong ngành cả, và chính vì thế mà càng loay hoay là không biết nên là bắt đầu từ đâu. Thì chị có thể chia sẻ một chút cái quãng thời gian lúc mà chị bắt đầu chính thức là bắt tay vào làm cái bài hát đầu tiên, gọi là tóm tắt lại một cái quãng thời gian mà khi mà chị bắt đầu bước vào cái chặng đường mà theo đuổi âm nhạc ấy ạ.
Về cái phần mà em nói về bạn bè, một số bạn bè của em kiểu lo lắng vì mình không biết được, không được đào tạo sáng tác chính quy này kia ấy. Thì thực sự thì chị nghĩ là những bạn mà đang hát bây giờ cũng không có nhiều người được đào tạo chính quy. Mà cái việc mà chị và các bạn ấy đang làm thì đấy là làm những điều mình có thể làm tốt nhất có thể ấy. Con đường mà đi từ bắt đầu từ đầu của chị thì chỉ là chị viết nhạc, vì chị viết những bài hát đấy vì chị cảm thấy chị thích cái cảm giác sau khi viết xong những bài hát đấy. Lúc nào chị cũng cảm thấy hân hoan, nghe kinh quá. nhưng mà chắc là đúng là như thế, kiểu không, mỗi khi mà xong một cái bài hát nào đấy thì chị cảm thấy nó như kiểu mình xong một việc trong ngày ấy, kiểu mình cảm thấy mình sang sống có ích ấy. Đấy là lý do tại sao mà chị cứ viết, bởi vì là cứ nghĩ ra một giai điệu xong rồi nó cứ ở đấy thì mình lại thấy canh cánh trong lòng, là mình lại phải viết nốt nó, xong vừa xong nó hay là đang chẳng chưa xong nó thì đã lại xong một cái giai điệu một bài hát khác, nó lại cứ bị như thế. Khi mà chị làm cái EP đầu tiên, thực ra thì lúc đấy thì chị không có nhiều bài hát mà chị cảm thấy hài lòng để mà chị hoặc là chưa có nhiều bài hát hoàn chỉnh, thì chị phải dùng tất cả những bài hát mà chị có, nhưng mà tình cờ thì những bài hát chị có lên nó lại viết về một người. Nói chung là thời điểm đấy là chị rất thích một bạn ở trường. Đấy, cái bạn mà chàng trai máu xanh thì đấy là bạn đấy. Khi mà làm thì chị có đi tìm ở trên mạng này, phòng thu nào, chị chọn tưởng phòng thu, thế là chị đến, xong chị hỏi giá này kia. Thực ra thì đến tận phòng thu thứ hai thì chị mới là cái mà chị dừng lại, vì cái phòng thu thứ nhất thì anh ấy cũng là một người đã làm nhạc cho những nghệ sĩ mà cũng đã có một những chút tên tuổi rồi ấy. Thì khi mà mình là một người không có gì hết và mình cũng không có tài chính dư giả để mà làm, thì anh ấy không nói, nhưng mà chị cảm nhận được là mình không được ưu tiên trong cái thời gian mà anh ấy làm ấy. Thì chị đã quyết định là đi tìm một người khác. thì đến cái người thứ hai là cái người làm EP đấy, thì mặc dù là chị không thấy quá là hài lòng với chất lượng đưa ra, nhưng mà cái thời điểm bây giờ khi mà mình nghe lại ấy, thì mình thấy cái chất lượng đưa ra thì nó không phải là cái tốt nhất mà mình có thể. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì chị kiểu thấy thôi thế này đã được rồi ấy, kiểu mình cũng làm thì chỉ để gửi đến cho mọi người nghe thôi chứ có phải là đi pitching cái gì đâu ấy. thế là thì đấy, thì khi mà chị chọn thì chị cứ đi thu thử thế thôi, nhưng mà đúng là dần dần thì về sau mình sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Bao nhiêu tiền chị kiếm được thời gian đấy thì chị dành hết cho cái EP đấy. Ban đầu thì chị không có nhiều kinh nghiệm về việc là kiểu chị muốn nó sẽ như thế nào đâu, thì hầu như cái người sản xuất người ta cứ làm cho chị xong rồi bảo em được chưa hay như thế nào đấy, thì chị là em nghe thấy cũng được rồi kiểu như thế. Rồi thì thời gian đấy không có nhiều tiền cho nên là chị tự đánh guitar ấy, chỉ thế nên mấy đoạn trình của nó không có tempo nó mới tái lay ra như thế. Xong rồi chị còn đánh bằng cái đàn mà chị mua ở trường có 200.000 đồng ấy. Ui. Cái đàn guitar đây là cái đàn rẻ nhất của chị trong cuộc đời chị, tay rung lên bập bập. Trời ơi, chị nhớ lúc ấy chị đánh đàn mà tay chị ướt sũng để đánh thôi, bởi vì là sợ quá vì vừa hát lại vừa phải đánh.
À chứ không phải là thu riêng lại, là vừa hát lại luôn.
Thì album đầu tiên thì nó như thế thôi, còn đâu về sau thì có kinh nghiệm rồi thì cũng nhờ được tìm được một cái anh sản xuất mà chị rất là hài lòng ưng ý, và chị làm từ hồi Tết Đàn Make You Happy cho đến bây giờ ấy. Đấy, lúc đấy thì thấy may mắn là mình đã tìm được một người mà mình cảm thấy làm việc hợp lý. Thì cái quan trọng nhất trong cũng là một cái khó khăn cho những người mà giống như chị, chỉ nghĩ đến là tìm một cái phòng thu, nó tất cả mọi thứ trong cái phòng thu đấy nó hòa hợp với mình. Từ việc là chắc chắn là quan trọng nhất là về việc giá cả này. Vì là thực ra những người mà đi hát indie này thì kiểu thu nhập nó không cao ấy, không thể chi trả được như những anh chị nghệ sĩ khác. Thế rồi thì từ việc là làm hợp tác với producer đấy như thế nào. Rồi cái cách mà tư duy âm nhạc của hai bên có giống nhau hay không. Thì đấy là cái việc chị nghĩ là rất là khó khăn cho những người mới đầu là vào phòng thu nào. Mình có thể phòng thu này rất hợp với chị nhưng không hợp với những người khác. Chị cũng giới thiệu cho nhiều bạn phòng thu mà chị làm ấy. Thế nhưng mà họ cũng chỉ làm được 1-2 bài thôi, nhưng họ cũng đi tìm một người, họ cũng lại tiếp tục đi tìm một những người khác mà để họ cảm thấy hợp hơn. Thì đấy là cái mà chị thấy rất là khó. I don't know if I would find someone who enjoys the dark as much as you did, who never minds being unwanted, who never minds being uncovered, undiscovered. We only got each other. The faults tried to escape. No one taught us how to behave. It seemed to be just a phase, but one of us might be one of them someday. Every night the plane shifted through the clouds, the moon was shining down on the hillside, your light writing the poem. I sang them with my guitar, and the stars were under us. How could it be so dangerous? So dangerous. How could it be so dangerous? So dangerous.
Tò mò tí về cái khâu ví dụ như là làm cái EP tìm phòng thu đấy, chị có thể chia sẻ qua là với Blue Boy and Green Girl đúng không chị? Hay là chàng trai mặc áo xanh đấy, lúc đấy là khoảng tầm mất bao lâu thì chị thu xong hết mọi thứ, từ gọi là từ đầu đến cuối, và cái chi phí như là chị có hơi nhắc đến đấy, nó ở cái tầm nào? Tại vì hồi xưa em cũng hay có các bạn hay đi giống như kiểu chị đi thu đến các phòng thu cover ấy, thì nghe nó rất đơn giản, nhưng em cũng tò mò không biết là nếu mà làm từ A đến Z kiểu phải chèn nhạc xong rồi phải suy nghĩ xem là phối khí như thế nào, thì nó rơi vào cái khoảng tầm chi phí như nào?
Thật thời gian đấy thì nó không có nhiều người đi thu đâu, cho nên là cũng nhanh lắm, với cả là kiểu bài chị cũng tự đánh ấy. Cho nên là thì chỉ là cần trong một ngày là xong một bài.
Okay.
Kiểu thế, bởi vì là mình tự đánh xong mình hát thôi. Ở Việt Nam thì hầu như mọi người lại thu theo bài chứ lại không thu theo tiếng. Ví như chị cũng thu âm ở bên này, ở bên Úc này, thì mọi người lại thu theo ngày. Kiểu trong một ngày đấy, em nếu em nhanh em có thể thu được cả một album trong một ngày thì đấy cũng mất tiền như thế. Hoặc là em mà thu chậm thì em sẽ mất mấy ngày thì đến cứ nhân ra ấy. Nhưng ở Việt Nam thì lại thu theo bài, thu theo album. Thì kiểu như thế, cho nên là mỗi cách nó lại có một cái kiểu hay của nó. Thời gian đấy chị không nhớ đâu, nhưng mà nói chung cũng không lâu đâu. Nó không bị lâu như cái album vừa rồi của chị. Nó nhanh lắm. Chi phí thì nếu như bây giờ nghĩ đến thì nó không là gì với chị lắm. Bởi vì là bây giờ thì mình cũng Mademoiselle cũng có một cái khoản để cảm thấy cái việc thu âm nó không phải là gì để quá khủng khiếp nữa ấy. Nhưng thời gian đấy kiểu chị là sinh viên ấy, thế là kiểu thu lúc đấy chị nhớ, nếu chị không nhầm thì là 3 bài của chị là 3 triệu thì phải. Lấy căng thẳng lắm, bởi vì là nó là cả tháng tiền nhà ấy, cả tháng tiền nhà tiền ăn. Mà sau đó thu xong không biết, chỉ là thu để kiểu cho vui ấy, tức là giống như kiểu em đi shopping ấy. Cố gắng thôi, chứ lúc đấy thì cũng căng thẳng về việc về mặt chi trả. Thì thực ra thì hai bài mà chị tự đánh thì nó cũng chả là gì cả, nhưng mà có một bài chị phải thuê người chơi ấy, chơi guitar ấy, thì cái đấy nó cao hơn, thì lúc đấy cũng tiếc, xong rồi tức á, vì là được biết thế mình đánh tốt hơn, học tử tế hơn thì có phải là mình bớt được cái khoản đấy không, kiểu như thế. Nhưng bây giờ tất cả album của chị đều có người khác đánh hết, thì chị đã thấy rút kinh nghiệm là không bao giờ được để mình tự đánh. Trước khi chị vào phòng thu thì chị đã có đến 4 năm ngồi trong phòng hát một mình rồi. Chị đã có sự chuẩn bị cho cái sự thu âm đấy, nhưng mà đấy nói chung trong lúc thu âm thì vẫn toát mồ hôi thôi. Nhưng mà lý do mà chị đi học guitar là bởi vì chị không muốn cứ mãi thu âm trên điện thoại với cả ghi ra giấy ấy, bởi vì là chị sợ một ngày, vì đợt đấy chị nhớ không nhầm thì nhưng có một cái điện thoại của chị nó bị làm sao ấy, thế là chị đã mất toàn bộ bản thu âm của chị. Thế nên là có rất là nhiều bài giờ chị không nhớ là nó như thế nào nữa, nhưng mà chị chỉ nhớ chị mất rất là nhiều các bản thu âm.
Thế.
Thì thế đấy, thì cái EP đấy là những bài duy nhất chị còn nhớ lại để mà chị học. thì chị đã quyết định phải đi học guitar. Thì lúc ấy đúng lúc đấy thì ở trường dạy mở lớp guitar. Đấy thì chị đi học, nhưng mà chị đi học được một tháng thì chị nghỉ, bởi vì là thầy giáo bảo với chị, bảo với tất cả các chị em là các bạn nữ không bao giờ chơi guitar được như các anh em hết. Thế là chị thế là chị đã nghỉ, vì chị nghĩ là đúng thật là như thế. cho nên là chị nghỉ thôi, chị bảo thôi em không đánh nữa đâu, em kiểu cũng đủ để mình cũng biết được là ở đây thể bấm nó phải như thế này, tức là những cái cơ bản thì biết. Thế xong chị tự về, chị tự học các cái hợp âm, xong rồi thế là xong bắt đầu mò. Ví dụ như bài Chàng Trai Mặc Áo Xanh bắt đầu như nào nhá, thì kiểu thu đi qua có đường dương anh chẳng hạn, thế chị hát thử cái câu đấy xong rồi thử từ đô re mi fa sol la si đố hết tất cả các âm, xong rồi thử đấy. Thế là thử đúng một cái như đúng rồi, thế chắc là cái này rồi. Xong chị phải tự
chắc chắn hợp âm đấy.
Đúng rồi, thế là không, thì nhiều lúc không chắc chắn lắm, nhưng mà chị nghĩ là nó cũng cần từ kiểu như thế. Một bài của chị nó rất là nhiều thời gian để mà tìm hợp âm, vì mình đâu có biết cái này là hợp âm gì đâu. Thế là chị kiểu có phải là hợp âm này đây rồi, kiểu đấy.
Thế thì ở những cái bước đầu thì nó như thế, nhưng mà ví dụ như là chị vừa nhắc đến là gần đây làm cái album nó rất là khác, để chuẩn bị cho một cái album này thì em nghĩ là cũng không, mình chắc không đủ thời gian để nói hết các khâu từ A đến Z, nhưng mà chị có thể thử điểm qua những cái sự khác biệt, hoặc là có những cái lúc mà làm chuyên nghiệp hơn ấy thì nó còn thêm những cái yếu tố như thế nào không? Kiểu là mình có thêm những cái sự trợ giúp từ những vai trò, từ những cá nhân như thế nào khác mà nó không giống như hồi đầu, như là kiểu chỉ là có chị và anh sản xuất.
Bây giờ thì nói chung làm album thứ hai chắc chắn, không phải album thứ hai, album thứ nhất chắc chắn chất lượng nó tốt hơn nhiều này, bởi vì là chị không phải là người chơi guitar. Thời gian nó mất lâu hơn rất là nhiều, bởi vì tất cả mọi thứ nó không phụ thuộc vào mình, chỉ có việc là đi hát với cả việc lên ý tưởng thì là của mình, còn đâu tất cả mọi thứ, thì ví dụ như để hẹn được các anh chị chơi nhạc cụ ấy, đấy là cái mà lâu nhất, vì là kiểu còn phải tùy vào lịch của mọi người nữa. Mà thời điểm chị thu thì nó lại là cuối năm, thì thời điểm đấy là thời điểm rất là đông đông show của mọi người ấy. Nhưng mà bây giờ thì khi mà làm cái album đấy thì chị được quyền chọn nó sẽ như thế nào. Chứ ngày trước thì mình có như nào thì mình đánh như thế thôi, chứ kiểu tại như biết là mình sẽ muốn nó làm như thế này, nhưng mình không có làm được như thế. Nhưng bây giờ thì bài này của em như thế này, em muốn nó như thế này, đoạn này nó sẽ như thế này, nó sẽ có dàn nhạc như thế này, chẳng hạn. Như thế thì mình có bao nhiêu ý tưởng thì mình sẽ được đổ hết vào đấy và sau đó sẽ yêu cầu người ta làm. Thế xong rồi mình sẽ có tiếng nói hơn, theo kiểu dạng như là đoạn này anh đánh như thế này sao được, không được đâu, anh chọn đoạn khác đi, anh chọn một cái giai điệu khác đi. Chị rất thích cái việc là mình có cái sự kết hợp với cái người sản xuất đấy hơn, hơn là mình cứ bị phụ thuộc vào cái người bên kia, là người ta có, hoặc là họ sẽ để cho chị điều thứ đấy, em đánh như thế thôi anh sẽ chỉ làm cho nó nghe nó rõ hơn một tí, mệt, hay là mệt. Nó ừ đấy như thế hơn thôi, chứ cũng chả làm được gì khác hơn cái này. Thì bây giờ hoặc là chị sẽ phải kiểu giá như anh ơi đây có em có bài này thì anh làm thế nào thì làm, nghe nó được là được ấy. Còn cái lần này thì sẽ là kiểu hai bên hợp tác với nhau, xong rồi cũng trao đổi ý tưởng như này như kia. Thì nhiều lúc tất nhiên có những ý tưởng của chị nó sẽ không thể nào hay đủ hay bằng người khác, với người sản xuất, hoặc là sẽ có những cái ý tưởng của người sản xuất mà chị sẽ không thể nào đồng ý, mà chị sẽ bảo là em không thể nào em hát như thế này được ấy. Đấy là cái mà chị rất thích, có sự trao đổi nhiều hơn, và mình cảm thấy đấy là album mà của mình được nhúng tay vào sản xuất.
Khi mà mình tự sáng tác và tự sản xuất, tham gia vào cái quá trình sản xuất cái bài hát của mình thì mình đúng là quyết định được cái số phận của tác phẩm. Chứ còn ví dụ như là các ca sĩ, chẳng hạn là các ca sĩ mà đầu quân cho một công ty nào đấy chẳng hạn, thì cái vai trò hoặc là cái nhiều khi tiếng nói của người ta cũng không phải là có sức nặng nhất, và cũng không được đưa vào làm yếu tố quyết định cho một cái tác phẩm. Trong khi thì nghệ sĩ thì em nghĩ là bất cứ ai, không cứ là nghệ sĩ mà bất cứ ai mà tham gia vào quá trình tạo nên một sản phẩm thì bao giờ cũng muốn có cái dấu ấn của mình ở trong đấy. Mặc dù là làm nhạc ở môi trường indie thì nó sẽ có một số hạn chế nhưng và cũng có khó khăn khi mình phải tự làm các thứ, nhưng em nghĩ nó cũng có cái sự tự do là mình được quyền quyết định số phận cho đứa con của mình. Mình không bị gò ép ở một cái khuôn nào, hoặc là mình không bị theo một cái lộ trình nào. Có một cái hay
đấy chính là lý do mà tại sao chị chỉ hát bài của chị thôi, bởi vì là không phải là tức chắc chắn là chị biết là mọi người viết, tôi có rất nhiều người viết rất là hay, viết hay hơn chị rất là nhiều, và nhưng mà chị cảm thấy là chỉ có khi mà chị hát bài của chị thì chị mới được quyết định là chị có được hát như thế hay không, và chị sẽ không bị áp lực ấy. Bởi vì nhiều lúc đi hát bài của người khác xong thấy mình đang kiểu làm hỏng bài người ta ấy, thế xong rồi kiểu thế. Có một lần thì chị hát một bài của bạn Doãn Hoài Nam. Thì khi mà bạn ấy hát thì chị rất là thích cái bài đấy, chị thích điên lên đến mức mà chị phá luật luôn, chị mới nhắn tin cho bạn ấy là em show sắp tới chị em mình hát bài này nhé, thế chị muốn hát bài này với em ấy. Chị sẽ không thu, nhưng mà ý là chị thích bài đấy đến mức mà chị trong cái show với bạn đấy thì chị đã hát cùng với bạn ấy luôn. Cái show đấy xong chị đã bảo không, mình không thể hát bài người khác được nữa. Chắc chắn mình sẽ không hát bài người khác, bởi vì nó rất hay, nhưng mà khi mà chị hát thì kiểu chị bị áp lực, vì là chị không biết là bạn ấy sẽ có thấy chị hát được hay không, thì tự nhiên nó bị mất cái tự nhiên của chị. Và chị thì không đủ cái sự chuyên nghiệp để mà xử lý theo cách bạn ấy muốn. Thì khi mà tập thì đã là bạn ấy đã có rất là nhiều yêu cầu là chị đoạn này chị phải hát như thế này, chị sẽ phải lơ đoạn này, chị phải hát như thế này như thế kia. Thế là chị bị áp lực kinh khủng luôn, là đến đoạn đấy xong chị đã phải nhớ là đến đoạn này là mình phải như thế này, phải như thế kia. Thế là tự nhiên nó mất cái tự nhiên đấy. Thế là thế chị bảo không được, lần sau không bao giờ đi hát bài người khác nữa. Chỉ khi đi hát karaoke thì đi hát thôi, chứ đi diễn không bao giờ.
Xin chào anh, một thế giới trong lòng em đã khép lại. Xin lặng im, lời trách móc sẽ thấy được vỗ về ngủ say.
Bây giờ chị có nhắc đến cái Warner Music là cái label đúng không chị? Trong giới âm nhạc mình thì gọi là label. Album này là chị có phải ký hợp đồng với họ trước không, hay là thường là mình làm xong album rồi thì mình mới đi tìm đến các cái music label?
Trong khi chị đang có ý tưởng làm album thì có một bạn từ bên Warner thì liên hệ với chị. Chị không biết là bạn ấy biết là chị đang làm album hay chưa hay đấy. Thì lúc mà gặp nhau để nói chuyện thì thấy con đường đi cả hai bên cũng hợp, bởi vì lúc ấy Warner thì cũng mới đến Việt Nam ấy. Chị thì muốn thử, nói chung chị cũng thích có nhiều trải nghiệm mới, thì chị cũng muốn biết được là cái việc hợp tác với Warner nó sẽ như thế nào. hợp tác với label ấy, thì nó sẽ như thế nào, nó khác gì với việc mà mình tự sản xuất. Thì lúc đấy mới là chỉ là đang giới thiệu với nhau thôi. Chị làm trong bài đầu tiên thì chị có gửi cho họ để biết là ở đây bài cái album này nó sẽ kiểu kiểu như thế này. Nhưng mà tất nhiên lúc đấy thì chưa có contract gì, thì nói chung cũng lúc đấy thì cũng có những dấu hiệu tốt thôi. Chị phải làm hết xong, xong chị mới gửi đến họ. Thì họ mới nhắn lại là ok, Warner's đồng ý hợp tác với Mademoiselle trong cái album này. Thì đấy, ra như thế.
Ok. Là bạn tò mò về cái cách làm việc, về cái dynamic giữa music label với cả nhạc sĩ. Tại vì cũng em thực ra hồi xưa lúc nào em cũng thấy khó khi mà tìm nhạc Việt của mình trên Spotify ấy. Mà gần đây thấy nhạc của mọi người lên rất là nhiều, đặc biệt là cả album của chị nữa. Thấy đúng là chắc là do là các cái music label nó đang bắt đầu phát triển nhiều hơn ở Việt Nam, mà cũng đưa được nhiều ca sĩ của mình đến với thính giả trên thế giới, đúng không?
Chị nghĩ là phải đến khi mà mình là nghệ sĩ thuộc trực thuộc cái label đấy thì mới nhận được những cái benefit rõ ràng từ label. Chị nhận được support rất nhiều về phần quảng cáo. Còn nhưng mà khi mà em là artist của label thì theo chị hiểu thì là em sẽ được chọn producer em muốn này, rồi nói chung là em muốn đưa cả dàn nhạc thật sự vào trong bài hát của em cũng được luôn ý. Ui. Kiểu như thế, nó sẽ hỗ trợ hơn rất là nhiều những cái đấy. Ví dụ như là em nghe cái bài hát này hay này, thế xong em muốn biết được là producer đấy là của ai ở bất kỳ nước nào chẳng hạn, thì label họ sẽ giúp cho em đến được với cái producer đấy.
Nhưng cái đấy là phải sign, phải ký hợp đồng trực tiếp với họ và trực thuộc của label.
Đúng rồi. Đấy là rất là nhiều nghệ sĩ bây giờ ở Mỹ thì họ vẫn đi theo hướng label thôi, bởi vì nó cũng có
nhiều cái lợi ích chị vừa vào.
Chứ nhưng mà indie thì nó lại có những cái hay, với như kiểu như anh vừa nói thì mình cũng được tự quyết định về cái con đường mình đang đi nó sẽ như thế nào, kể cả mình lên trên sân khấu mình mặc quần áo gì.
Ui thiệt ạ.
Label kiểm soát cả cái đấy cơ.
Như chị nghĩ là như thế, bởi vì là
về hình ảnh đúng không?
Về hình ảnh đúng rồi. Ví dụ như là em phải có rõ con đường của em đi. Ví dụ như em đang hướng đi theo, biết em đang hướng đi theo Taylor Swift thì em không thể tự nhiên chuyển sang Nicki Minaj được ấy.
Chính xác.
Nên họ đã xây dựng hình ảnh của em như thế thì em sẽ phải đi theo hướng đấy. Chị nghĩ là kiểu bây giờ chị đang làm thế này nhưng mà album sau của chị có thể nó khác, và chị muốn thử trải nghiệm thì chị vẫn được làm như thế thôi. Tự làm thì sẽ được như thế.
Mình cũng vừa nói nhiều về, em nghĩ là các cái gọi là khâu kỹ thuật để sáng tác nhạc với là để tạo ra một cái album. Và em muốn hỏi làm như thế nào để tạo ra một cái bài hát? Chị nghĩ đến cái giai điệu trước hay là chị nghĩ đến một cái câu chuyện hay là cái cảm xúc, các cái bài hát của chị thành hình như thế nào? Mỗi bài nó một khác hay là thường là nó có một cái phong cách gì đấy riêng của chị sáng tác ra các cái ca khúc mới?
Chị không biết chuyên nghiệp cho nên là chị cũng không viết theo đơn đặt hàng của chính mình được ấy. Kiểu nhiều lúc thì chị cũng muốn tập như thế là kiểu bây giờ mùa thu sẽ làm một bài về mùa thu, nhưng không bao giờ ra được bài mùa thu hết luôn, chị sẽ viết một bài về mùa hè kiểu đấy. Chị thường hay để các cái ý tưởng nó đến một cách tự nhiên. Các hoàn cảnh ra đời bài hát thì nó cũng khác nhau lắm. Chị cũng rất muốn kiểu ngủ dậy là ra được một bài hát thì chị thấy nó đơn giản quá, mà kiểu cảm thấy nhẹ nhàng như thế thì rất là thích. Nhưng mà không, chị đầy đọa bản thân, chị phải đi bộ ra ngoài đường ấy, thì nó mới sản xuất ra những cái ý tưởng được. Kiểu chị phải hoạt động ấy, bởi vì đấy như chị nói là chị bị mất tập trung rất là nhiều, thì khi chị đạp xe chị không có tập trung vào đạp xe, chị không có tập trung trên đường đâu, mà chị sẽ đang đạp xe xong chị lại nghĩ đến người này, nghĩ đến người kia. Thế là khi mà đang nghĩ đến cái người đấy rồi thì lại nó lại ra được những cái câu chuyện xung quanh giữa chị với người đấy chẳng hạn, xong kết hợp cùng với lúc ấy trên đường nó có một cái gì đấy chẳng hạn. Thế là sẽ ra một cái câu gì đấy liên hệ giữa cái thứ giấy trên đường cộng với cái người còn lại. Đấy, ví dụ như cái bài chỉ có một bài trong album vừa rồi của chị có tên là Lặng ấy, có câu là nhớ hôm nào anh và em đi ngược nắng chẳng hạn. Thì bài đấy là vì sao, là bởi vì chị cũng đi dạo, thế xong chị đi qua một cái hiệu sách. Tức là lúc đấy chị đang rất là buồn rồi, nhưng bởi vì là cái mối tình đấy của chị nó cũng rất là khó, mất rất là nhiều thời gian của chị mới vượt qua được. Thì khi mà chị đi đến, chị mới mở một quyển sách ra, thì cái chữ đầu tiên chị đọc trong cái quyển sách đấy là từ ngược nắng. Thế là khi mà chị nhìn hai cái từ đấy chị thích quá, thế là thì chị đi trên đường, chị lại đi tiếp, thì chị vẫn cứ liên tưởng đến cái người mà chị viết về đấy, và chị cũng không dứt ý nghĩ của chị ra khỏi hai cái chữ ngược nắng ấy được. Thế là cái câu đầu tiên của chị viết ra đấy là nhớ hôm nào anh và em đi ngược nắng. Đấy, thì nó sẽ có những cái sự liên tưởng như thế và những thứ kết hợp xung quanh của chị vào những cái câu đầu tiên đấy, và sau đó thì chị mới bắt đầu viết tiếp. Thì cứ viết được một câu thì chị lại lấy điện thoại ra chị thu. Đấy, xong cứ như thế, cho đến khi mà chị mệt rồi chị không muốn viết nữa, chị muốn về, thì lúc đấy về nhà thì chị mới bắt đầu hoàn thành cái bài hát đấy. Thì cũng còn tùy, là có những bài mà chị có thể hoàn thành được trong vòng một ngày, hoặc có những bài thì sẽ kiểu mất có khi mấy tháng. Ví dụ như loanh quanh là một bài mà chị viết nửa đầu tiên rất là nhanh trong vòng buổi tối thôi, khi mà chị đi đạp xe xung quanh Hồ Gươm ấy.
Đang đi loanh quanh ấy.
Ừ, đúng rồi, đúng là như thế luôn. Đạp quanh Hồ Gươm thì chị ra được một nửa đầu tiên của loanh quanh, nhưng mà xong đấy về sau mất rất là nhiều thời gian để chị xét từng câu từng chữ vào.
Ôi,
hay quá.
Thì có vẻ như là vậy, cũng tò mò là làm như nào để sắp xếp các cái bài hát theo một chủ đề và có một phong cách rất là rõ, như là album Những Tiếng Hát Thầm vừa rồi chị vừa ra mắt cách đây cũng chưa lâu lắm, thì có phải là chị đúng là sáng tác những bài hát riêng trước này, xong rồi sau đấy mình nhặt ra những bài mà mình cảm thấy là những bài hát đấy có sự kết nối theo một câu chuyện hoặc là một chủ đề nào đấy, rồi mình gộp nó và kết cấu nó thành một album, hay là nó ngược lại, hay là ok, bây giờ có ý tưởng là cuối năm nay ta sẽ làm album về chủ đề này, từ nay cho đến cuối năm làm nào có 7 bài để cho vào album. Chắc mỗi người sẽ có một cách khác nhau, nhưng mà ở trong trường hợp của chị thì cách của chị là gì ạ?
Trước khi chị trả lời thì chị muốn hỏi là khi mà em nghe Những Tiếng Hát Thầm thì như em vừa nói thì sẽ theo một câu chuyện và một chủ đề ấy. Thì vâng, với em chủ đề đấy là gì và câu chuyện gì?
Em thấy các bài hát đều khá buồn và như là câu chuyện của một người vừa mới kết thúc một mối tình. Hơn như tất cả các bài đều có một chút gì đấy bóng dáng của một cái người cũ này. Đấy là cái cảm nhận của em, nhưng mà không biết có đúng không.
Bài nào của chị mà chả như thế. Đấy,
bài nào cũng có người yêu cũ.
Nói chung là tip đầu tiên đấy là phải có nhiều hơn 7 bài để mà chọn ra một album 7 bài. Thứ hai là viết chỉ về một chủ đề thôi. Đầu tiên chị chỉ định ra là EP thôi, bởi vì chị có đúng khoảng tầm 5 bài là chị thấy nó đi với nhau thì hợp mood. Tức là chị không chọn theo chủ đề đâu, chị chọn theo mood của album. Đấy, nhưng mà tình cờ may mắn, hoặc với cả là chị cũng có nhiều bài ấy để mà chị có thể lựa chọn ra được là bọn này có thể đi cùng với nhau được này. Kiểu như thế. Nhưng mà sau đấy thì hai bài cuối của chị là hai bài mà đến những cái giờ, những cái tháng cuối cùng của cái EP đấy rồi thì chị mới viết ra được hai bài đấy. Thì chị mới đưa nó vào luôn, vì chị thấy nó cũng hợp về nội dung, hợp về nhịp điệu của album ấy. Đấy cũng là một sự may mắn là khi mà chị đã chuẩn bị tung ra rồi thì chị lại viết ra trong hai bài đấy, thế là lại thu tiếp nốt hai bài đấy. Đấy chứ chị không phải là viết chọn một chủ đề xong mình viết album theo cái đấy đâu. Nếu mà đơn như thế thì đấy đã viết chuyên nghiệp rồi, bởi vì mình biết mình đang chuẩn bị viết cái gì. Còn khi chị viết là chị không biết chị đang viết cái gì đâu. Thì ví như không là hôm nay mà em nghe thì đấy là một bài mới. Đấy, từ đấy thì bài đấy thì được đưa vào sau cùng.
Ôi, nghe rất liên quan.
Nhưng mà đấy, khi chị viết thì không phải là chị định viết để đưa nó vào album nữa, không phải là chị kiểu bây giờ thôi chết rồi mình phải thêm hai bài nữa để như thế đâu, mà chị viết xong thì chị thấy cũng hay, thế thôi không ra EP nữa, ra hàng album luôn. Hiện tại thì chị đang chuẩn bị cho album thứ hai, nhưng mà nó cũng lại đang đi vào một cái pattern tương tự, là đã có sẵn một vài bài rồi và sau đó thì chị cũng hiện tại thì cũng đang viết thêm một vài bài nữa để xem nó có hợp được vào album đấy hay không. Nhưng mà nếu như nó không hợp thì sẽ có một cái album khác. Đấy, album Những Tiếng Hát Thầm nó là theo phong cách như vậy, thì mà chắc là cái thứ album thứ hai thì em sẽ thấy nó khác hơn, sẽ không có như thế nữa.
Chị có đã hứa với cả fan là bao giờ ra album thứ hai chưa?
Sao mà hứa đơn thế đâu, không được. Thế hứa như thế thôi.
Là bị mắt ngay.
Bởi vì là đấy là một tội ác. Bởi vì là chị sợ cái việc hứa lèo ấy, bởi vì một lần em hứa lèo thôi không bao giờ người ta nghe em nữa, thế cho nên là chị thấy chị sợ việc đấy lắm, cho nên là chị nghĩ là mấy cả chị cũng kiểu ăn chắc, kiểu tính chị ăn chắc từ bé rồi, cho nên là chị cứ phải chờ đến khi mà xong, gần xong hết rồi thì chị mới dám hứa này hứa kia. Nhưng mà chị đã từng hứa lèo một lần rồi đấy, chị bảo là kiểu trước khi chị đi chị sẽ làm một show thôi, chị đi mất luôn. Nhưng cho bây giờ mình sẽ có excuse kiểu khác, mình sẽ bảo là ở đấy Adam Move nhưng mà nó lại trúng cái mùa Covid này, làm sao mà làm được show cơ chứ.
Thế là đã hết phần đầu của cuộc trò chuyện giữa Mademoiselle và Unlock FM. Chúng mình vừa được nghe chị chia sẻ về câu chuyện hành trình đến với âm nhạc rất riêng của chị, và bên cạnh đó còn được thỏa sự tò mò, được hiểu thêm về những bước, những khâu để đưa cảm xúc, giai điệu xuống trang giấy cho tới việc tới phòng thu, sản xuất và sắp xếp các ca khúc trong album. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất đối với tụi mình và có chút tương đồng đối với Trung Bảo ở tập trước là chị toát lên một sự khiêm tốn, giản dị và cực kỳ nghiêm túc với theo đuổi nghệ thuật của mình. Như chị nói, chị không tự nhận là ca sĩ hay nhạc sĩ mà là một người hát những bài hát mình viết. Ở phần 2, tập 18, chúng ta sẽ được thấy những khía cạnh rất khác của Mademoiselle, từ công việc trong ngành du lịch của chị, những chuyến đi đầy kỷ niệm và những thói quen rất đặc biệt của chị trên các chuyến đi đấy. Bây giờ chị đang ở đâu, làm gì và bật mí là không phải Việt Nam đâu. Những bộ phim, đầu sách yêu thích của chị và tiết lộ rất bất ngờ về các album sắp tới. Trước khi kết thúc thì Unlock FM muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã để lại đánh giá trên Apple Podcast, Facebook hoặc đã gửi tin nhắn ủng hộ tới tụi mình. Thật sự là nhờ có những đánh giá, tin nhắn này tụi mình mới có động lực để tiếp tục đưa những nội dung có ích, những câu chuyện thú vị, nhiều cảm hứng tới mọi người. Câu chuyện của chị Mademoiselle ở tập 17 đã đưa đến cho các bạn những suy nghĩ gì? Hãy chia sẻ với tụi mình bằng cách để lại đánh giá trên Apple Podcast, Facebook hoặc nhắn tin trực tiếp tới tụi mình qua các kênh mạng xã hội nhé. Và đừng quên tìm tới chị Mademoiselle ở trên Spotify hoặc YouTube. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Bye!